gọi tạm dịch là phụ nữ quan trọng.
Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 7 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý thính giả, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc vừa bỏ phiếu ngược lại một quyết định trước đó cấp quy chế tư vấn cho một tổ chức vận động nhân quyền và tự do cho Việt Nam. Blogger Paulus Lê Sơn vừa bị chuyển trại giam về Hà Nội, khiến cho gia đình anh lo lắng. Người dân bất bình trước hiện tượng công an đánh chết dân mà không bị xử lý thích đáng. Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng về kinh tế khiến thượng đỉnh ASEAN vừa qua thất bại trong việc đưa ra một thông cáo chung. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Quỳnh Chi và Hòa Ái xin gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng ngày 26 tháng 7 năm 2012. Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc thành lập thành phố Tam Sa của Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Ba, khi được hỏi ý kiến về hành động cho thành lập thành phố Tam Sa của Trung Quốc nhằm quản lý các quần đảo tại Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland cho biết Hoa Kỳ quan ngại hành động đơn phương như thế, dường như có thể đặt sự việc vào một thế đã rồi. Bà cũng nói rằng vấn đề này đã được nhắc lại nhiều lần là chỉ có thể giải quyết dựa trên đàm phán, đối thoại và ngoại giao giữa các bên. Bà Victoria cũng nhắc đến chuyến công du châu Á trong thời gian gần đây của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Trong đó, bà Hillary Clinton đã nhấn mạnh là tranh chấp phải được giải quyết không thông qua hăm dọa, ép buộc hay vũ lực. Trung Quốc đã chính thức tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam và một số nước khác trong khu vực có tuyên bố chủ quyền. Việc thành lập thành phố này đã bị Việt Nam và Philippines phản đối.
Đội tàu đánh cá 30 chiếc của Trung Quốc hôm thứ Tư đã rời bãi Mechi Reef và đang trên đường về Tam Á, kết thúc chuyến đánh bắt 13 ngày bị nhiều nước phản đối. Tân Hoa Xã loan tin đội này có một tàu trọng tải 3.000 tấn dẫn đường, mang nước ngọt, xăng dầu và các vật liệu cần thiết, đã rời cảng Tam Á hôm 12 tháng 7 vừa qua và đánh bắt tại bãi Vĩnh Thử và Subi. Đội tàu này đã gặp phải thời tiết xấu nên hôm 20 tháng 7 phải trú ẩn tại bãi Mechi và được quyết định trở về Tam Á sau khi tình hình thời tiết tốt lên. Cho đến hôm qua, thứ Tư, đội này còn cách Tam Á khoảng 165 hải lý và sẽ về đến đảo này trong vòng vài ngày tới. Hành động đơn phương gửi đội đánh bắt lớn nhất từ trước đến nay ra Trường Sa được cho là nằm trong những động thái gây hấn của Bắc Kinh trước thái độ kiên quyết của các nước tranh chấp, đặc biệt là Việt Nam và Philippines.
Những căng thẳng leo thang đòi hỏi chủ quyền ngoài Biển Đông có thể dẫn tới xung đột và chạy đua vũ trang giữa các nước tranh chấp. Đó là lời cảnh báo của Giám đốc Quỹ Khủng hoảng Quốc tế tại châu Á ICG, ông Paul Quinchurch. Theo ông Paul, khả năng giải quyết tranh chấp dường như đang biến mất, nhất là sau thất bại gần đây của khối 10 nước ASEAN đã không thể đi đến một thỏa thuận về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Thiếu sự thống nhất giữa các nước tuyên bố chủ quyền trước hành động của Trung Quốc cộng với cơ chế đa phương yếu kém của ASEAN là nguyên nhân khiến khối này không thể tìm ra giải pháp chung. Bên cạnh đó, bản báo cáo của ICG cũng nói rõ Trung Quốc đang nỗ lực để khai thác những chia rẽ trong khối ASEAN bằng cách đối xử thiên vị với những thành viên nào ủng hộ họ. Ngoài Trung Quốc, hiện tuyên bố chủ quyền gần hết vùng Biển Đông là nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào và là khu vực trung chuyển hàng hải tấp nập bậc nhất trên thế giới, thì Đài Loan và 4 thành viên khác của ASEAN là Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam cũng có tuyên bố một phần hay toàn phần.
Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định đưa vụ án blogger Điếu Cày và những nhân vật khác ra xét xử. Theo một văn bản quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà RFA có được bản sao, thì ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, luật sư Phan Thanh Hải, tức anh ba Sài Gòn, và bà Tạ Phong Tần sẽ được đưa ra xét xử vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 8 tới đây, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thẩm phán được cho biết là ông Vũ Phi Long và luật sư cho ông Nguyễn Văn Hải là Hà Huy Sơn. Riêng ông Phan Thanh Hải có hai luật sư là Đoàn Thái Duyên Hải và Trần Kim Cang, và bà Tạ Phong Tần cũng có hai luật sư là Nguyễn Thanh Lương và Trần Quốc Đạt. Cựu Tổng thống Philippines bà Gloria Arroyo được tại ngoại về nhà sau khi bị quản thúc ở Bệnh viện Chính phủ trong vòng 8 tháng qua với cáo buộc về tội gian lận bầu cử. Bà Arroyo đang mắc phải bệnh ở cổ và đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Người phát ngôn tòa án Felda Domingo nói rằng cựu Tổng thống Philippines được tại ngoại sau khi nạp số tiền bảo lãnh 1 triệu peso, khoảng hơn 23.000 đô la. Tội phá hoại bầu cử thông thường không được tại ngoại tại Philippines. Tuy nhiên, thẩm phán Jesus Mupas ra phán quyết rằng các bằng chứng mà công tố viên đưa ra không đủ mạnh để từ chối việc bảo lãnh tại ngoại đối với trường hợp của bà Arroyo. Người kế nhiệm là Tổng thống Benigno Aquino đã cáo buộc người tiền nhiệm tham nhũng và có những hành vi sai trái khác trong thời gian 9 năm đầy biến động khi bà giữ chức Tổng thống Philippines.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn nên học tập Miến Điện về những cải tổ chính trị và kinh tế gần đây nhằm giúp cải thiện đời sống người dân trong nước, đồng thời cũng cảnh báo với lãnh đạo mới của Bắc Hàn sẽ càng bị cô lập nếu tiếp tục tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân. Hãng thông tấn Yonhap loan tin vừa nêu ngày hôm qua. Tin cho biết là đại sứ Mỹ tại Nam Hàn, ông Sung Kim nói rằng Hoa Kỳ đã không còn sự tin tưởng khi cố gắng nối lại đàm phán với Bắc Hàn sau khi quốc gia cộng sản khép kín này ngang ngược tiến hành phóng lửa. Tầm xa hồi tháng 4. Bắc Hàn đã không giữ lời hứa trước đó về thỏa thuận với Washington trao đổi các bước phi hạt nhân hóa bằng viện trợ lương thực, thực phẩm. Đại sứ Hoa Kỳ Sung Kim phát biểu tại một diễn đàn ở Seoul rằng Miến Điện và Bắc Hàn có nhiều điểm tương đồng, cũng như có nhiều vấn đề xấu giống nhau. Tuy nhiên, lãnh đạo Miến Điện đã có một quyết định quan trọng gần đây là tiến hành cải tổ chính trị và kinh tế. Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã có những phản ứng tích cực đối với quyết định này của quốc gia Miến. Ông Kim nhấn mạnh là nếu giới lãnh đạo Bắc Hàn đi đến quyết định đúng đắn như thế, thì thế giới cũng sẽ ủng hộ. Những nỗ lực ngoại giao đàm phán sáu bên để chấm dứt chương trình vũ khí nguyên tử ở Bắc Hàn đã chấm dứt từ khi Bắc Hàn cho phóng tên lửa tầm xa hôm 13 tháng 4 vừa qua.
Số lượng thuyền nhân vượt biên đến Úc trong 7 tháng đầu năm nay tăng vượt mức năm ngoái, mặc dù có nhiều vụ tai nạn đắm tàu thuyền nhân trên biển. Bộ Di trú Úc cho biết, trong năm nay có tổng cộng 92 tàu chở khoảng 6.557 người tị nạn đã đặt chân đến Úc. Gần đây, nhiều thuyền nhân đã vượt biên đến Úc sau khi chính phủ nước này thất bại trong việc ra luật nhằm chuyển những thuyền nhân này đến Malaysia để thanh lọc như là biện pháp giúp giảm bớt tình trạng xin tị nạn bằng thuyền. Phát ngôn nhân cho Bộ trưởng Bộ Di trú cho biết, nếu như không có một giải pháp thật sự thì ngày càng có nhiều người đến Úc bằng cách này và cũng có nghĩa là sẽ có nhiều người bị nguy hiểm đến tính mạng. Ông này cũng nói thêm là chính phủ Úc đang tìm cách giải tỏa bế tắc này.
Năm cảnh sát Thái vừa bị chết trong một vụ đặt bom ở miền nam Thái Lan. Quả bom được đặt tại gần một cây cầu ở quận Raman, ở tỉnh Gia La, và sáu cảnh sát đã bị trúng bom. Hiện một người đang trong tình trạng bị thương nặng. Sau khi tấn công, một nhóm phiến quân cướp hàng chục cây súng bao gồm cả súng lục và súng máy. Từ năm 2004, Thái Lan phải đối diện với tình trạng quân nổi dậy tại ba tỉnh miền Nam là Pattani, Narathiwat và Yala. Các vụ đánh bom hàng ngày hoặc các vụ bắn phá thường nhắm vào binh lính, thường dân, người theo đạo Hồi và đạo Phật. Từ 8 năm qua, đã có khoảng 5.000 người chết vì các vụ tấn công như thế này.
Thưa quý vị, các tổ chức nhân quyền quốc tế vừa lên án mạnh mẽ nghị quyết được thông qua bằng bỏ phiếu bởi Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, đảo ngược lại quyết định trước đó cho phép cấp quy chế tư vấn cho Liên minh Khmer Campuchia KKF, một tổ chức vận động nhân quyền và tự do cho Việt Nam. từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế đồng loạt lên tiếng chỉ trích Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc, gọi tắt ECOSOC, vì đã thông qua một nghị quyết hủy bỏ quyết định các quy chế tư vấn cho Liên minh Mekong-Mekong, gọi tắt KKF, vào ngày 23 tháng 7. Các tổ chức này cho rằng việc ECOSOC thay đổi quyết định chấp thuận đề nghị của KKF hồi tháng 5 năm 2012 là một hành động nhượng bộ Việt Nam. Theo thông cáo của các tổ chức theo dõi nhân quyền, trong đó có Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Tổ chức Thế giới chống tra tấn, trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, đại diện các nước Indonesia, Philippines, Lào và các nước Cuba, Nga, Venezuela đã ra ngoài hội ý nhằm tìm sự ủng hộ cho Việt Nam. Mặt khác, Hoa Kỳ và Ireland nói thay mặt cho Liên minh châu Âu, bày tỏ sự phản đối đề nghị của Việt Nam. Đại diện của Ireland nói rằng nó không thích hợp để phản đối KKF là một tổ chức đơn giản chỉ vì bày tỏ quan điểm khác với chính phủ tại hội đồng. Theo thông cáo, thật là xấu hổ khi nhiều nước thành viên Liên Hiệp Quốc nhượng bộ áp lực của Việt Nam và trở thành đồng lõa trong việc đàn áp các tiếng nói chính đáng của người bảo vệ nhân quyền. Hành động này sẽ gửi một tín hiệu lạnh cho người dân tại Việt Nam mà cộng đồng quốc tế không phải là về phía mình trong nhiệm vụ bảo vệ quyền tự do cho họ. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam phát biểu.
Chúng tôi hoàn toàn chống đối với cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam đã áp lực trên Liên Hợp Quốc không cho cái Liên minh Khmer Campuchia Krom được là một tổ chức thành viên phi chính phủ có quy chế tham vấn. Cái điều chúng tôi chống đối là chúng tôi nghĩ rằng tất cả bất cứ ở đâu ai cũng có quyền nói lên cái quan điểm nhân quyền của mình. Và cái điều nguy hiểm ngày hôm nay đó là nhà cầm quyền Việt Nam không những đàn áp nhân quyền tại Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới Liên Hiệp Quốc để đàn áp những tiếng nói nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc, thì đây là cái điều có thể nói là vô cùng nguy hiểm cho những cái người hiện nay đang bị đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, và trong đó có những đồng bào Khmer Krom. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bóp méo cái tổ chức nhân quyền để mà đàn áp những cái tiếng nói đó, thì có lẽ là vì thiếu thông tin chăng? Còn nếu tất cả các quốc gia mà được thông tin một cách đầy đủ thì tôi không tin rằng Hà Nội có thể áp lực như vậy.
Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc. Theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, một trong những mục tiêu chính của tổ chức này là thực hiện hợp tác quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo, thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. ECOSOC là cơ quan soạn thảo và điều phối các chính sách, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Phần lớn các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về kinh tế, xã hội, nhân quyền, nhân đạo, văn hóa và giáo dục, tôn giáo đều bắt nguồn từ các khuyến nghị do ECOSOC trình lên. Tại phiên họp dự thảo quyết định do Việt Nam đệ trình về việc bác đơn của KKF, Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ chống lại quyết định trước đây. Ngày 23 tháng 7, các quốc gia thành viên ECOSOC trong một cuộc bỏ phiếu có 27 đại diện ủng hộ Việt Nam, 14 chống lại, với 10 phiếu trắng, đã thông qua một nghị quyết hủy bỏ quyết định trước đó. Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc phát biểu rằng nhà nước và luật pháp Việt Nam coi trọng vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của họ. Hiện có gần 1.000 tổ chức ngoài chính phủ đang hoạt động ở Việt Nam. Các tổ chức này đã tham gia hợp tác về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hỗ trợ nhân đạo trong nước. Ngoài ra, các tổ chức ngoài chính phủ còn góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với các dân tộc khác. Theo ông Lê Hoài Trung, KKF công khai kích động ly khai nhằm mục đích cho việc tách lãnh thổ của Việt Nam. Trong tài liệu Việt Nam cung cấp cho các thành viên ECOSOC, có nhiều bằng chứng nói về mục tiêu và mục đích của KKF. Các mục tiêu và hành động đó vi phạm nghiêm trọng tinh thần, mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm các nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia. Ông nói, với tất cả các mục đích và hành vi theo ý chí và bất hợp pháp, KKF sẽ không đóng góp vào công việc của ECOSOC, nhưng sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng và sự gián đoạn công việc của ECOSOC. Tuy nhiên, giám đốc của KKF là ông Thạch Quốc Thạch cho rằng các hoạt động của KKF đều thông qua việc sử dụng các biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế để tìm kiếm sự tự do, công lý và quyền tự quyết cho dân tộc thiểu số Khmer Krom đang sống ở Việt Nam. Các nước ủng hộ Việt Nam ngoài thành viên của khối ASEAN là những nước đi theo chế độ cộng sản như Trung Quốc, Cuba, Nga, Pakistan, v.v. Còn các nước dân chủ như Mỹ, Anh, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Pháp đều ủng hộ sự hiện diện của KKF tại Ecosoc. Ông Thạch Ngọc Thạch. Để ý, như chúng ta được biết, chính phủ Việt Nam đang sợ quá khứ, nên Việt Nam không dám đối diện với sự thật. Việt Nam chỉ có thể vận động được những quốc gia cộng sản không quan tâm về vấn đề nhân quyền và các hoạt động của tổ chức dân sự. Một lần nữa, KKF khẳng định rằng, việc chính phủ Việt Nam cáo buộc KKF có ý đồ ly khai là điều vô lý. Chính phủ Việt Nam thường chụp mũ như vậy khi các tổ chức vận động dân tộc thiểu số khiếu nại đòi quyền tự do, công lý và phản đối hành động đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Trước đó, có 14 tổ chức nhân quyền quốc tế trên thế giới kêu gọi Ecosoc giữ lập trường của mình, tức là giữ nguyên quyết định trao quy chế tư vấn cho KKF. Các tổ chức này nói, trong năm 2010, đã nhận được tài liệu nói Việt Nam vi phạm nhân quyền chống lại người Khmer Krom, trong đó có đàn áp tôn giáo, tịch thu đất đai và sử dụng sức mạnh qua mức. Ngoài ra còn có các trường hợp bắt giữ tùy tiện và ép buộc các sư sãi Khmer Krom vọng tục để trả đũa các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại đàn áp tôn giáo ở Sóc Trăng trong năm 2008. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Là một trong số những thanh niên công giáo bị cáo buộc vi phạm Điều 79 Bộ Luật Hình sự, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, blogger Paulus Lason đã bị bắt đi điều tra kể từ tháng 8 năm ngoái và bị giam ở trại giam B14. Thông tin từ người thân của blogger này cho biết anh vừa bị chuyển trại giam về Hà Nội, trong khi các bạn anh cùng bị bắt đợt đó vẫn ở lại trại B14. Điều này khiến gia đình anh hoang mang và lo lắng. Khánh An hỏi chuyện ông Đỗ Văn Phẩm, cậu ruột của blogger Lê Sơn, và được ông cho biết.
Hôm thứ Bảy đây là đến lịch ra để gửi đồ cho cháu đấy. Thì hôm ra đến nơi đấy thì gửi mua đồ, mua riếc xong thui đâu đấy thì vào trại làm sổ thì trại bảo là chuyển rồi. Nên là chuyển ra trại tạm giam số 1 lại bắt xe ôm mất hơn 300.000, 360.000 tiền xe ôm để ra cái chỗ trại mới cháu ở. Mua đồ đấy lại không được gửi vào, lại bắt mua trong trại, đồ trong trại gửi vào cho cháu. Mà mua đồ trong trại thì cứ một đắt gấp 2, gấp 3 so với ở ngoài ấy.
Ông Phẩm cho biết, trước đó ông không nhận được bất cứ giấy tờ gì thông báo về việc chuyển trại của Parker Lê Sơn, nên mới đến trại B14 để thăm cháu như thường lệ. Cùng đi thăm thân nhân với ông vào ngày thứ Bảy, có gia đình của anh Hồ Đức Hòa và Nguyễn Văn Oai. Hai anh này cũng nằm trong nhóm những thanh niên công giáo bị bắt cùng đợt với Paulus Lê Sơn. Ông Phẩm kể lại.
Hôm đấy là gia đình ra sau so với các gia đình kia thì đi xe không phải là cùng tuyến đấy. Đi cái xe Thanh Hóa ra nên là đi sau thì các gia đình kia để gửi đồ xong rồi thì trên đường về thì tôi mới ra tới nơi. Vì xe hôm đấy là bị xịt lốp nên là lại chậm lại, ra tới nơi thì 10 giờ hơn là 10 giờ 15 trưa mới ra tới trại.
Khi đến trại tạm giam số 1, còn gọi là trại hỏa lò, ông Phẩm cũng không được gặp mặt blogger Lê Sơn vì cán bộ trại giam yêu cầu phải có đơn xin gặp mặt. Theo ông Phẩm, tất cả các gia đình đi thăm thân nhân trên cùng với ông ngày hôm đó đều không được gặp mặt người thân mà chỉ được gửi đồ rồi về.
Không được gặp mặt, gửi đồ vậy chứ không được gặp mặt. Ví dụ mình muốn gặp mặt lại phải làm đơn từ đủ các kiểu rồi gửi cho bộ công an các nơi nên lại ấn đồng ý ấn với cho gặp mà không cho gặp.
Ông Phẩm cũng cho biết so với trại B14, điều kiện ở trại tạm giam số 1 rất tệ. Trại này là nơi giam giữ nhiều phạm nhân mắc án hình sự. Đây cũng là trại tạm giam mà nhiều người biểu tình chống Trung Quốc đã bị bắt vào đây.
Chung là B14 thì đẹp đẽ mà sạch sẽ nhất mà ngon lành nhất của trại tạm giam, tất cả các trại tạm giam. Mà ra thì gửi đồ thì cũng nhìn cái trại B14 sạch sẽ thật. Nhưng mà vào cái chỗ trại số 1 này nhìn nó bệ rạc mà nó không được thoáng mát cho lắm.
Với phương châm hãy sống cho đến chết, đừng chết khi còn sống, treo ngay trên trang blog cá nhân của mình, blogger Paulus Lê Sơn đã được biết đến như một cây bút trẻ rất hăng say trong việc tường trình những vụ việc các giáo điểm tôn giáo bị đàn áp một cách bất công hay những buổi biểu tình chống Trung Quốc của người dân Hà Nội. Vào tháng 2 vừa qua, tổ chức ký giả không biên giới đã đề cử blogger này cùng với 5 blogger khác trên thế giới vào giải cư dân mạng. bị bắt giam cho đến nay đã gần một năm, thế nhưng thân nhân của Paulus Lesson chỉ mới được gặp mặt anh có một lần vào tháng 5. Trước đó, ngay cả khi mẹ bị bệnh nặng và qua đời, Paulus Lesson cũng không được phép về gặp mẹ, dù gia đình có đơn xin phép. Ông Đỗ Văn Phẩm kể.
Nhà có hai mẹ con rồi mẹ cháu mất cũng không cho cháu về để thăm mẹ cháu một lượt cuối. Mà gia đình cũng đã viết đơn đề nghị để cho về để thăm mẹ một lượt cuối. Thế về mẹ gần đất xa trời như thế mà cũng không được về. Không biết là nhà cầm quyền Việt Nam tính kiểu gì thì cái đó cũng không biết được. Thì tôi là nói về dân thì nên là thích ép kiểu gì thì ép hay sao nên là cũng không rõ được.
Ông Phẩm cho biết thêm, hiện nay Paulus Lesson vẫn chưa biết tin mẹ mình đã qua đời.
Không dám cho cháu biết. Vì cho cháu biết là, vì tôi là biết cái tính của cháu rồi, cháu có hai mẹ con mà cái tình cảm xúc động của cháu kinh lắm. Nên là sợ cho cháu biết, sợ cháu gục ngã trong đấy. Nên là không dám cho cháu biết.
Với việc bắt giữ blogger Paulus Lesson và nhiều blogger khác, Việt Nam đã bị Ủy ban Bảo vệ Ký giả và Quốc tế lên án trong việc đàn áp những tiếng nói tự do, bày tỏ quan điểm trên Internet. Nhiều tổ chức quốc tế và công giáo đã lên tiếng đòi trả tự do cho các trường hợp thanh niên công giáo bị bắt. Đáng lưu ý là gần đây, Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về bắt giữ tùy tiện cũng đã gửi chính quyền Việt Nam một bức thư chất vấn về các trường hợp này. Thế nhưng cho đến nay, hầu hết trong số họ vẫn bị giam giữ mà chưa biết ngày nào sẽ ra tòa.
Thưa quý vị, tình trạng công an nhân dân tra tấn thậm chí đánh đến chết dân tiếp diễn. Nói theo lời blogger Mẹ Nấm, với tần suất ngày càng dày đặc. Nhưng điều mà công luận thắc mắc là có bao nhiêu người thuộc lực lượng mệnh danh bảo vệ luật pháp và tính mạng nhân dân lại đánh chết dân đã thực sự bị đưa ra công lý. Thanh Quang trình bày tình hình này sau đây.
Thưa quý vị, sau khi anh Nguyễn Công Nhật bị công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đánh chết vào tháng 4 năm 2011, rồi gán cho là nạn nhân tự sát, người vợ đau khổ Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho tới giờ vẫn không đến được với công lý. Và tiếp tục cùng người thân sống trong tình cảnh đau đớn tột cùng, như chị bày tỏ.
Bây giờ, mỗi lần thấy cái cảnh tượng ba mẹ mà ngồi để mà cầu siêu cho con, để con được siêu thoát, ba mẹ khóc khi nhớ con. Ngoài, em mỗi lần em về em cố gắng để em làm cho không khí gia đình nó vui lên. Nhưng mà hết giục nước mắt nọ, cái giục nước mắt khi cứ rơi hoài, kiện không có được. Mình nhìn chứng hình ảnh của Nhật nó đau lòng lắm. Em thấy quá khổ tâm. Cả gia đình tự lớn như nhỏ ai cũng vui, cứ mỗi lần nói chuyện ra là cả ai cũng khóc hết. Em cũng biết được cái người mà người ta giết hại chồng em như vậy, họ cứ hiểu thấu là gia đình lỡ như gia đình mình bị giết hại như vậy rồi họ có đau như vậy không.
Từ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Quang Phục cũng mãi uất ức khi con trai của ông là Nguyễn Quốc Bảo chết tại đồn công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hồi tháng 3 năm 2010. Mà những phần tử mệnh danh bảo vệ tính mạng người dân giải thích là do nạn nhân đập đầu vào ghế để chết. Và cho tới giờ, những kẻ thủ ác vẫn bình an vô sự. Ông Nguyễn Quang Phục lên tiếng.
Mặc dù là con tôi được giám định pháp y công nhận là đã chết nhanh, tức là chết nhanh, chết không kịp đáp ấy, tại cơ quan công an quận Hai Bà Trưng, nhưng mà họ lại không bao giờ họ công nhận cái sai phạm của họ, mà họ bảo là con trai tôi chết trên đường đi đến bệnh viện. Cho nên để mà rút kinh nghiệm và để đi tìm cái sự thật, công lý ở đâu thì có lẽ chúng ta phải hỏi ông trời. Hoặc là ta phải hỏi là cái cơ quan chính đảng của ta đã bảo vệ được cái quyền lợi ích hợp pháp của công dân chưa, và pháp luật hình sự nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bảo vệ quyền và tính mạng của người dân hay không.
Trịnh Kim Tiến từ Hà Nội cũng vừa lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do về hoàn cảnh chết oan của bố cô, ông Trịnh Xuân Tùng hồi tháng 2 năm ngoái. Và sát thủ Nguyễn Văn Ninh, nguyên trung tá công an, chỉ lãnh 4 năm tù cho một mạng người, trong khi những dân phòng công an liên hệ thì được bình an. Trịnh Kim Tiến cho biết.
Cái chết của bố em là họ cho rằng bố em chống người thi hành công vụ, và bản cáo trạng là theo tội danh là làm giết người trong khi thi hành công vụ. Thì bố em là một ông già, năm nay đã 54 tuổi, tay không hề có vũ khí, ở trước mặt một trung tá Văn Ninh có xin này. Và giữa bao nhiêu dân phòng như thế, em không hiểu là bố em dùng cái gì để sống lại với sống lại theo công vụ.
Hàng chục trường hợp tử vong tại đồn công an trong vài năm nay có lẽ là một trong những lý do để tác giả Mai Thanh Hải qua bài Chuyện kính của công an không khỏi thốt lên rằng dạo này cứ mở báo thấy hai chữ công an là y như rằng có chuyện. Nhà báo Mai Thanh Hải cũng không quên nhắc đến cái gọi là biện pháp nghiệp vụ của ngành công an, mà nói thẳng ra là đánh người, và nhiều chú công an giỏi và rành rẽ nghiệp vụ này đến mức có thể nói ăn vào trong máu. Nhiều chú lâu lâu không được đánh người là nhơ nhớ. Blogger Mai Thanh Hải quả quyết rằng các chú công an được quán triệt chỉ đạo rất kỹ và bật đèn xanh sáng quắc, kiểu như thoải mái đánh, thoải mái bắt. Nếu không, nguyên văn lời tác giả, bố thằng nào dám mạnh tay như thế? Nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow cũng lên tiếng.
Chưa bao giờ tôi thấy là cái tình trạng công an nó lồng quyền đến như thế như bây giờ. Vì sao? Vì nhà nước, vì những người lãnh đạo cho quyền của công an được làm như thế thì họ mới có thể làm. Nhà nước bây giờ xử một vài vụ là vì quá sợ ảnh hưởng, gây ra những cái bất bình mình nó bùng nổ, thì họ phải thi hành kỷ luật. Nhưng mà chính những cái hành động của công an đàn áp như vậy là do nhà nước bay cho họ, do những người lãnh đạo bay cho họ, do những người lãnh đạo sử dụng những cái gọi là quân chủng tư pháp, tức là những cái người công an mà giấu mặt để mà đàn áp dân chúng, mà những người đó cũng trả lương, trả tiền, thù lao, cẩn thận. Thì đó là những cái gì? Chính là cái sự khuyến khích của nhà nước đi đến cái tình trạng là công an hành hung. Chưa bao giờ số người dân bị giết chết nhiều như vậy, 20-30 người rồi.
Khi nghĩ về ngành công an, tác giả Minh Đoàn không khỏi nêu lên một loạt câu hỏi. Phải chăng những hành động vô nhân một cách bộc phát hồn nhiên vô tư ở một số nhân viên công an xuất phát từ khâu tuyển chọn, đào tạo, giáo dục, rèn luyện của ngành công an? Phải chăng đã có sự xóa nhòa, đánh đồng giữa người dân vô tội và kẻ phạm tội qua ý thức, cái nhìn của nhiều công an? Phải chăng thói bạo hành, trấn áp, đánh người đã trở nên quen tai, trở thành nhu cầu, trở thành thành tích của công an, khiến họ không còn phân biệt được đâu là người dân cần phải tôn trọng lễ phép và đâu là kẻ thù cần phải kiên quyết khôn khéo? Và tác giả không quên lưu ý rằng trên thế giới này không ai gọi công an là công an nhân dân như ở Việt Nam cả. Tác giả Nguyễn Ngọc Già qua bài Đàn áp có cần văn hóa không? Cũng nêu lên một loạt câu hỏi và tự trả lời, rằng những họng súng chĩa thẳng vào mình có sợ không? Có. Còng số 8, dùi cui, nhà tù có sợ không? Có. Nhưng điều chúng tôi sợ nhất, mà không, chúng tôi ghê tởm nhất, chính là văn hóa đàn áp. Nó đã ngày càng trở nên ghê rợn, như người Việt Nam đang sống giữa rừng già thâm u, nơi ánh sáng văn minh chưa bao giờ rọi tới. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc nhận thấy công an và côn đồ trấn áp nhân dân, đạp vào mặt nhân dân, còng tay nhân dân, đẩy lên những chiếc xe bít bùng, rồi chở đến đồn công an hoặc chuyển thẳng đến các trại phục hồi nhân phẩm. Ném vào túi nhân dân những chiếc bao cao su đã qua sử dụng để có cớ bắt bớ, vu cho nhân dân tội trốn thuế để đẩy họ vào tù, đánh nhân dân đến gãy cổ hoặc chết thê thảm, rồi hô hoán lên là nhân dân tự tử. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc nhân tiện lưu ý rằng việc giới cầm quyền đặt điều kiện đổi chác với công an còn đảng còn mình. Bỏ mặt công an làm thánh làm tướng gì cũng được, miễn là đừng quay súng lại về phía họ. Thì cuối cùng rồi, công an biến thành một đám kiêu binh như cuối thời Lê Trịnh ngày xưa. Khi đề cập tới công an Hưng Yên, đàn áp đẫm máu dân quan ở đó, tác giả Mai Thanh Hải nhận xét rằng bây giờ có nhiều gia đình, thậm chí gia đình ngay trong ngành công an, cũng từ chối, không cho con cháu theo ngành này. Một ngành mà cứ nói đến là có chuyện xấu, một ngành mà khi nói đến, người dân ác cảm trong từng lời nói, hành động. Tác phong và hành động của công an như vậy có lẽ là một lý do khiến nhà thơ Lê Hoài Nguyên, từng là đại tá công an, sáng tác bài Cái giây phút ấy. Qua đó, ông mô tả những phần tử lẽ ra phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lại như một bầy chó dữ, sẵn sàng nhảy vào cấu xé nhân dân.
Chuyển sang lĩnh vực kinh tế xã hội. Thưa quý vị, một báo cáo mới đây của công ty McKinsey có trụ sở tại Mỹ cho thấy, ở một số nước châu Á, tỷ lệ phụ nữ làm lãnh đạo ở các công ty rất thấp, thậm chí còn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ này ở các nước phát triển tại châu Âu và Mỹ. Điều gì đã cản trở phụ nữ châu Á đạt được những vị trí cao hơn trong sự nghiệp của họ? việc thiếu phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo tại các công ty gây khó khăn thế nào đến sự thành công của các doanh nghiệp. Việt Hà có bài sau đây. Bản báo cáo có tên gọi tạm dịch là Phụ nữ quan trọng của công ty McKinsey cho thấy một bức tranh không mấy lạc quan về sự đóng góp của nữ giới trong các vị trí lãnh đạo của các công ty ở châu Á, khi tỷ lệ nữ giới trong hàng ngũ lãnh đạo của các công ty được điều tra chỉ chiếm từ 6 đến 8%. Tỷ lệ này ở các nước phát triển ở châu Âu và Mỹ là từ 10 đến 20%. Báo cáo lần này của McKinsey tập trung vào 10 thị trường ở châu Á, bao gồm Úc, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Nam Hàn và Nhật Bản. Những người tham gia điều tra là khoảng 1.500 lãnh đạo của hơn 700 công ty lớn tại các thị trường này. Theo báo cáo của McKinsey, Singapore là nước có tỷ lệ nữ trong đội ngũ lãnh đạo của các công ty cao nhất ở mức 15%. Tiếp theo đó là Úc, Hồng Kông và Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản và Nam Hàn là những thị trường có tỷ lệ nữ làm lãnh đạo công ty rất thấp ở mức dưới 3%. Theo ông Dominic Barton, giám đốc điều hành của McKinsey, việc thiếu vắng phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo của các công ty có tác động xấu đến sự thành công của doanh nghiệp.
From a competitiveness point of view on talent,
từ quan điểm cạnh tranh thu hút người tài, nếu chúng ta không tìm cách để tạo điều kiện cho phụ nữ thành công trong công ty thì công ty không thể thành công.
Nhìn vào bức tranh lớn hơn là GDP của cả nước, việc phụ nữ tham gia vào mọi cấp độ thị trường lao động giúp làm tăng trưởng nền kinh tế. Ông Dominic Barton lấy ví dụ từ nước Mỹ.
Ở Mỹ, 25% GDP mà chúng ta có được bây giờ của quá trình xây dựng trong suốt 40 năm qua là đến từ sự đóng góp của phụ nữ trong đội ngũ lao động.
McKinsey dự đoán việc tăng tỷ lệ nữ trong đội ngũ lao động của Malaysia sẽ giúp nước này thu hẹp được khoảng cách với Singapore và Nam Hàn về kinh tế. Có nhiều nguyên nhân làm hạn chế sự tham gia của phụ nữ và hàng ngũ lãnh đạo của các công ty ở châu Á. Cô Jin Wang, đồng tác giả bản báo cáo của McKinsey cho biết.
Có những rào cản về văn hóa, cái mà chúng tôi gọi là gánh nặng kép của phụ nữ. Phụ nữ phải cân đối giữa việc công ty và việc nhà, mà thường thì trách nhiệm việc nhà được coi là chủ yếu. Đó là rào cản chính đối với các phụ nữ ở châu Á, và nó cũng là rào cản chung cho phụ nữ ở các nước phát triển.
Có cùng ý kiến với cô Jin Wang, chị Thanh, chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Sài Gòn cho biết.
Xã hội Việt Nam mình bây giờ thì phụ nữ vẫn phải là người chính, lo việc nhà, lo con, lo cái. Thì mình thường hay nói ví dụ như là mình người phụ nữ phải làm, nếu mà làm quản lý một doanh nghiệp thì họ phải làm việc gấp đôi người đàn ông. Tại vì đi ra đường họ vẫn phải làm việc giống như một người đàn ông thực sự khi lãnh đạo công ty, làm kinh tế. Còn khi về nhà họ vẫn phải là một người phụ nữ thực sự.
Là chủ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, chị Thanh thường xuyên phải bận rộn tiếp khách để đàm phán, ký hợp đồng. Công việc bận rộn khiến chị nhiều khi về nhà muộn và không có nhiều thời gian để chăm sóc cho hai con nhỏ. Chị luôn cảm thấy áy náy mỗi khi bận việc cơ quan về muộn. Tâm lý cho rằng đã làm lãnh đạo là phải sẵn sàng làm việc ở mọi nơi, mọi lúc là một rào cản khác khiến phụ nữ không thể tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo cao cấp của công ty. Có đến 29% số người được hỏi có suy nghĩ này. Cô Jin Wang cho biết,
lãnh đạo các công ty ở châu Á có suy nghĩ là đã làm lãnh đạo thì phải làm việc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cần thiết. Đó là chỉ dấu cho thấy sự cống hiến và cam kết của bạn cho công ty. Điều này đang gây khó khăn cho phụ nữ, những người mà đang phải chịu gánh nặng kép.
Gánh nặng gia đình, sinh con đẻ cái cũng khiến người phụ nữ bị mất đi một số thời gian làm việc cho công ty, mất đi cơ hội để có thể leo dần lên các nấc thang sự nghiệp. Báo cáo của McKinsey cho thấy 30% số doanh nghiệp được hỏi cho biết phần đông những phụ nữ làm lãnh đạo thường phải bỏ việc tự nguyện để lo cho gia đình. Tại các nước như Ấn Độ, Nam Hàn và Nhật Bản, có đến gần 50% số người được hỏi cho biết như vậy. Điều này cho thấy cái nhìn về văn hóa truyền thống của phụ nữ và nam giới là điều đã ngăn cản sự phát triển của phụ nữ. Trong khi đó, tại các nước như Úc, Trung Quốc, Singapore và Hồng Kông, nghĩa vụ gia đình ít ảnh hưởng đến quyết định đi làm của người phụ nữ hơn so với ở các nước khác. Bản thân chị Thanh cho biết, chị cũng đã từng phải hy sinh việc công ty cho gia đình trước kia, chị nói.
Ngày xưa mình đi làm cho người khác cũng vậy thôi. Tức là trong thời gian mình có con thì mình phải chấp nhận thụt lùi lại so với người khác.
Tâm lý chấp nhận này của người phụ nữ cũng thể hiện trong bản báo cáo của McKinsey khi có đến 22% số người được hỏi cho rằng phụ nữ thường có ít tham vọng hơn nam giới. Trong khi bản thân người phụ nữ tự nhận thức gánh nặng gia đình và chịu chấp nhận hy sinh việc công ty cho việc gia đình, bản thân nhiều công ty cũng không mặn nồng lắm với việc cất nhắc phụ nữ lên các vị trí lãnh đạo. có đến 70% lãnh đạo công ty được hỏi trong báo cáo của McKinsey cho biết việc bình đẳng giới trong hàng ngũ lãnh đạo của công ty không phải là ưu tiên chiến lược của công ty. Chỉ có khoảng 40% nói rằng họ hy vọng công ty sẽ có những nỗ lực để cải thiện tình hình trong vòng 5 năm tới. Là một chủ doanh nghiệp, chị Thanh cho biết mặc dù chị hiểu những khó khăn của người phụ nữ khi đi làm, nhưng khi cất nhắc các vị trí lãnh đạo, chị thường ưu tiên nam giới hơn. Chị nói,
hầu như mình, đối với mình thì mình thấy là nếu mà nhân viên có năng lực thực sự thì mình sẽ promote lên thôi, mình không có consider chuyện đó nhiều. Nhưng mà nói là không consider nhiều chứ không có nghĩa là không consider chuyện đó. Vì là khi mà mình để mình nâng một cái nhân viên nào đó lên đó, mình cũng phải xét những cái xung quanh người ta, ví dụ như con người ta bao nhiêu tuổi, người ta có thời gian hay không, người ta có bị ràng buộc những cái vấn đề khác về gia đình hay không. Còn khi mà mình làm, mình promote một nhân viên nam thì mình ít suy nghĩ về chuyện đó hơn.
Được. Một nguyên nhân khác cản trở sự thăng tiến của phụ nữ trong các công ty tại nhiều nước ở châu Á là tỷ lệ nữ tham gia thị trường lao động. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với các nước phương Tây, vốn ở mức 60-70%. Tại Ấn Độ, trong 3 phụ nữ, chỉ có 1 người có việc làm chính thức, trong khi hàng triệu người phụ nữ làm các công việc không chính thức khác như làm ruộng hoặc làm cho các doanh nghiệp gia đình nhỏ. Điều này nảy sinh một vấn đề khác, đó là rào cản về giáo dục. Đây cũng chính là một khó khăn cho phụ nữ. Tại Ấn Độ, năm học 2009-2010, chỉ có 10-15% sinh viên và các trường quản lý danh tiếng là phụ nữ. Báo cáo của McKinsey cho thấy có một số công ty ở châu Á đã tuyển dụng rất nhiều phụ nữ vào làm việc cho mình và cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo, điển hình là công ty mỹ phẩm Shiseido của Nhật Bản hay công ty Cisco của Mỹ. Điều này cho thấy việc tuyển được những phụ nữ có đủ trình độ vào làm việc không phải là quá khó. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao để giữ được họ làm việc cho công ty. Điều này còn phụ thuộc vào chính sách của từng công ty và cao hơn cả là chính sách khuyến khích phụ nữ của từng quốc gia. Tại thượng đỉnh vừa qua của Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á là ASEAN, các nước đã không đạt được thống nhất để có một bản thông cáo chung. Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy xảy ra từ khi tổ chức này được thành lập 45 năm về trước. Giới quan sát quốc tế nói đến một lý do của tình trạng này là sự ngần ngại của Campuchia là nước đăng cai tổ chức do chính quyền Trung Quốc dùng áp lực kinh tế gây chia rẽ nội bộ của ASEAN. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm chủ đề này qua trao đổi giữa Vũ Hoàng và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là Trung Quốc đã viện trợ cho Campuchia đến 10 tỷ đô la và năm ngoái thì đầu tư trực tiếp vào quốc gia này có cái kim ngạch cao gấp 10 lần cái số đầu tư của Hoa Kỳ. Và giới quan sát quốc tế cho rằng đó là một cái đòn bẩy kinh tế đã khiến cho Campuchia gây trở ngại cho việc 10 quốc gia Đông Nam Á không thống nhất được cái quan điểm về cách ứng xử ở ngoài Biển Đông trước sự bành trướng của Trung Quốc. Thì chương trình Diễn đàn Kinh tế hôm nay muốn chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái áp lực như vậy. Thì ông Nghĩa nghĩ ra sao ạ?
Dạ, tôi thì nghĩ rằng trong cái quan hệ giữa các nước với nhau đó thì kinh tế nó có giữ một cái vai trò quan trọng và có thể chi phối những khía cạnh ngoại giao hay là an ninh nữa. Nhưng mà nếu các nước dân chủ phải tôn trọng quy luật của thị trường và chỉ dùng viện trợ làm cái phương tiện tác động tích cực về mặt ngoại giao đó, thì các nước độc tài lại có thể dùng đòn bẩy kinh tế để gây những cái áp lực tiêu cực hầu đạt được mục tiêu của họ. Và Trung Quốc là một cái nước độc tài đã nhiều lần dùng cái sức ép đó với các quốc gia khác. Cái vấn đề ở đây là lãnh đạo các nước đã phải ý thức được cái sự kiện này hầu tránh được hoàn cảnh bất lợi là để Trung Quốc trồng được cái dây thòng lọng kinh tế vào cái cuống họng của mình. Một cách rộng lớn hơn là người ta có thấy Trung Quốc đã ký kết cái hiệp định tự do mậu dịch với lại Hiệp hội ASEAN từ 10 năm trước đây, là vào năm 2002 mà cũng tại thủ đô Phnom Penh. Thế cái hiệp định này nó mở ra một cái khu vực tự do thương mại với thuế quan rất thấp giữa 11 nước với nhau kể từ đầu năm 2010 vừa rồi. Nhưng mà bên trong đó thì họ tiến hành cái chiến lược mà tôi gọi là bẻ đũa từng chiếc để tranh thủ từng nước riêng, khiến cho Hiệp hội ASEAN khó có được một cái quan điểm hay là đối sách thống nhất đối với Bắc Kinh.
Vậy như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái sợi dây thòng lọng của Trung Quốc. Và trước tiên là chuyện Campuchia như người ta đã có thể thấy hôm 12 tháng 7 vừa qua thưa ông.
Dạ, thưa nói về lịch sử thì chúng ta đều biết đến cái hoàn cảnh cầm quyền của đương kim thủ tướng Campuchia là ông Hun Sen, là một cái người lãnh đạo lâu nhất của các nước Đông Nam Á kể từ 25 năm nay. Cái hoàn cảnh cầm quyền lúc đó của ông ta là do cái sự yểm trợ của lãnh đạo Hà Nội. Nhưng mà sự tình nó đã có thay đổi kể từ tháng 7 năm 1997, là khi mà Hun Sen tiến hành đảo chính để lật đổ ông đồng thủ tướng thời ấy đó là Norodom Ranariddh, khiến cho ông này phải lưu vong qua Thái Lan. Thế khi theo dõi tình hình kinh tế xứ này thì mình cũng thấy ra là ngay sau đó giới đầu tư Đài Loan đã bị đẩy ra ngoài Campuchia và Trung Quốc tiến sâu vào mặt trận kinh tế để có ảnh hưởng mạnh về chính trị. Và khi ấy, xứ Campuchia hết còn những quan hệ gọi là kháng kết với Việt Nam như trước. Và là điều mà ít người để ý. Và cũng không, vì không để ý đó, người ta ít thấy rằng Bắc Kinh viện trợ khá nhiều cho chính quyền Phnom Penh khiến Campuchia có một lập trường hết còn thống nhất với các nước trong Ủy ban Mekong ở dưới hạ nguồn của con sông đó. Và cái dự án viện trợ 2 triệu Mỹ Kim để xây dựng cái dinh hòa bình ở Phnom Penh đó, là nơi có thượng đỉnh ASEAN vừa qua đó, nó đã khởi sự từ cái thời ấy rồi. Và tình hình thì cũng đã có xoay chuyển tương tự như ở tại Lào khi mà lãnh đạo xứ này có lập trường ngày càng khác biệt với Hà Nội. Một cái thí dụ nóng hổi đó là cái đập thủy điện Sayaburi vừa mới được, nghĩa là được Lào thực hiện để bán điện cho Thái và gây mâu thuẫn quan điểm với Campuchia và Việt Nam. Nghĩa là các nước có quyền lợi sinh tử với sông Mekong do Trung Quốc kiểm soát ở trên thượng nguồn đã hết thống nhất về nhận thức và về cái ý chí sinh tồn với nhau. Một cái thí dụ cũng đầy ý nghĩa là việc các nước muốn tổ chức sinh hoạt chào mừng Hiệp định Hợp tác Tiểu vùng Mekong đó vào tháng 4 năm 1995 bằng một con thuyền được di chuyển từ Thái Lan qua Việt Nam. Thế rồi con thuyền này nó mắc cạn vì trên thượng nguồn Trung Quốc đã ngăn nước để đưa vào đập Mạn Loan của họ ở Vân Nam. Và cái chuyện nước nổi ở trên thượng nguồn là một vấn đề sinh tử cho cả tỷ người Á Châu ở dưới hạ nguồn từ Ấn Độ qua đến Việt Nam, mà có thể chúng ta sẽ phải đề cập đến trong một cái kỳ khác thơ.
Vậy như là ông vừa mới trình bày xong thì dường như là cái sự việc ngày nay bắt nguồn hay là có cái mầm mống sâu xa từ hơn một chục năm trước mà dư luận dường như là không để ý đến, phải không ạ?
Dạ thưa, có lẽ như vậy đó, nên dư luận chẳng để ý là đầu tháng 7 năm 1996 khi Đảng Việt Nam tổ chức Đại hội 8 đó, thì ông Thủ tướng Lý Bằng của Trung Quốc vào thời đó đã qua tham dự với một cái phái đoàn hùng hậu của 150 danh gia Trung Quốc. Tất nhiên đấy là những cán bộ của hệ thống kinh tế nhà nước mà thôi. Họ đi khắp nơi để gọi là phát triển những cái dự án đầu tư và thực sự ra là tung tiền ảnh hưởng đến cơ cấu đảng ngay từ cấp cơ sở ở dưới lên, với kết quả đang thấy ngày nay ở tại Việt Nam. Tôi cho rằng Việt Nam đã thực tế rơi vào cái quỹ đạo của Trung Quốc kể từ đó, sau khi tái lập băng giao với Bắc Kinh và coi cái ý thức hệ cộng sản mới là tư tưởng chỉ đạo cho quan hệ giữa hai nước, và cái sợi dây thòng lọng được lồng từ đó rồi. Và ngày nay ngày càng siết chặt hơn do cái tánh tham của các đảng viên khiến cho kinh tế Việt Nam ngày nay nó lệ thuộc quá nặng vào Trung Quốc thường.
Vâng, đấy là những cái gì đang xảy ra với các cái quốc gia lân bang với Trung Quốc, mà trong đó cụ thể là khu vực Đông Nam Á như là Việt Nam, Miến Điện, Lào, Thái Lan. Hình như là cái chuyện này cũng đã từng xảy ra với các nước ở xa hơn, mà một thí dụ là Philippines, thì không biết là đúng hay sai thưa ông?
Chúng ta không nên quên rằng vào năm 2004 thì Bắc Kinh đã đề nghị các nước có tranh chấp về chủ quyền trên các cái quần đảo ngoài khơi Đông Hải đó, là hãy tạm gác những cái mâu thuẫn qua một bên để cùng nhau hợp tác với việc thăm dò và tài nguyên nằm ở dưới. Và chính quyền của bà Doria Macapagal Arroyo lúc đấy đã đồng ý khiến Hà Nội cũng phải ngả theo, mà rốt cuộc thì cái việc hợp tác nó chẳng đi đến đâu cả, cho tới quyết định gần đây của Bắc Kinh là nâng cấp hành chính cho cái tỉnh Tam Sa của họ và đòi mở ra 9 lô thăm dò dầu khí ngay trên thềm lục địa của Việt Nam. Một cái thí dụ nó còn gần đây hơn đó là chuyện trái chuối trong cái quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines. Tháng 5 vừa rồi đó thì tranh chấp nó bùng nổ giữa hai nước về bãi cạn Scarborough nằm gần vịnh Subic của Phi đó, khi mà ngư phủ Philippines đã bắt giữ ngư phủ Trung Quốc hoặc là những người Trung Quốc gọi là thủ vai ngư phủ và xâm phạm vào vùng chủ quyền của Phi. Thế thì giữa những cái khung cảnh căng thẳng ấy thì hôm 9 tháng 5 vừa rồi Bắc Kinh bỗng chi hô rằng chuối của Philippines thiếu tiêu chuẩn về vệ sinh cho nên phải chịu chế độ cách ly. Tức là Philippines thì xuất khẩu chuối nhiều nhất qua Nhật, năm ngoái thu về đến 75 triệu đô la. Thì kế tiếp là qua Trung Quốc, là một thị trường đang có cái sức tăng trưởng rất nhanh. Thế thì khi mà quyết định mà tạm ngưng nhập khẩu chuối, tức là sẽ để cho bị hư thối đó, thì Bắc Kinh gây áp lực về nhiều mặt cho chính quyền Manila. Thứ nhất là mất một nguồn thu về ngoại tệ cũng mấy chục triệu đô la. Thứ nhì đó là gây khó khăn cho 20 vạn nông dân người Philippines trồng chuối ở nhà đó, khiến họ lại phàn nàn về chính quyền. Và nó cũng tương tự như là động thái của Trung Quốc khi mà ảnh hưởng vào các cái doanh gia người Phi gốc Hoa dưới cái chính quyền khá tham nhũng của Tổng thống Macapagal Arroyo ngày xưa.
Vâng, cảm ơn trình bày của ông Nghĩa. theo như là chúng tôi được tìm hiểu là Trung Quốc không chỉ gây áp lực kinh tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á, mà còn sử dụng cái đòn bẩy đó với nhiều nước khác. Thì không biết cái nhận định này là như thế nào ạ?
Thưa rằng đúng vậy đã, và cái thí dụ nổi bật hơn cả là với Nhật Bản vào năm kia. Tháng 9 năm 2010, Bắc Kinh quyết định ngưng xuất khẩu các cái kim loại cần thiết cho công nghiệp mà người ta gọi là đất hiếm rồi. Chỉ vì tuần duyên của Nhật Bản đã bắt giữ một ngư thuyền Trung Quốc ở gần đảo Senkaku của Nhật đó, mà Trung Quốc nhận là của mình với cái tên gọi là Điếu Ngư Đài đó. Lý do chính thức là vì Trung Quốc gọi là cạn nguồn đất hiếm và phải tính lại cái giá bán cho cao hơn. Mặc dù lúc đó họ vẫn xuất khẩu qua nhiều thứ khác kể cả Hồng Kông và Singapore. Và cái lý do thực tế vẫn là để gây sức ép với Nhật Bản và sau này cũng dùng cái đòn đó với cả Hoa Kỳ và Âu Châu. Với Âu Châu ta cũng không quên rằng năm 2010 đó, thì Ủy ban Nobel của xứ Na Uy đó đã trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba là một nhà báo bất đồng chính kiến và đang bị cầm tù. Mặc dù cái Ủy ban Nobel là cái cơ chế hoàn toàn độc lập, Bắc Kinh vẫn gây áp lực với chính quyền Na Uy bằng cách ngưng thương thuyết cái hiệp định tự do mậu dịch và còn hạn chế nhập khẩu cá hồi, cũng với vì lý do gọi là vệ sinh đó, khiến cho số xuất khẩu của Na Uy bị sụt mất 60% trong năm sau, dù rằng cái số tiêu thụ cá hồi của thị trường Trung Quốc thì đã tăng 30%. Nói chung, các nước độc tài và thiếu dân chủ đó thường có hay dùng đòn đẩy kinh tế để gây sức ép chính trị. Một trường hợp tương tự là khi Liên bang Nga đơn phương quyết định ngưng cung cấp khí đốt cho Cộng hòa Ukraine hôm 1 tháng Giêng năm 2009. Và cái quyết định này nó gây khó cho chính quyền Ukraine và giúp cho phe thân Nga của Tổng thống Viktor Yanukovych trở lại cầm quyền. Và quyết định này nó cũng gây phân hóa cho Âu Châu vì các nước, nhất là Đức, phải nhập khí đốt của Nga chuyển vận qua lãnh thổ Ukraine. Và chính là các nước Âu Châu đã vì quyền lợi của họ mà gây thêm sức ép cho Ukraine nữa.
Vâng, thưa ông, nghĩa là nếu như là nhớ lại cách đây khoảng 2 tuần trong một chương trình diễn đàn kinh tế khác, thì ông có đề cập đến một cái gọi là liên minh của sự sợ hãi giữa các cái quốc gia độc tài chẳng hạn như là Trung Quốc hay là Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Thì qua những gì ông vừa mới trình bày xong cho quý vị, thì chúng ta có thể thấy là các nước đó đâu có một cái sợ hãi, nhưng mà họ vẫn dám lấy cái quyết định táo tợn và đi ngược lại với cái quy luật trao đổi kinh tế tự do. Thì không biết là cái vấn đề này như thế nào thưa ông?
Chúng ta có vấn đề đầu tiên là đạo đức đã thường. Vì dù sao nó vẫn là cái giá trị phổ cập mà đa số các nước trên thế giới đều cùng muốn tôn trọng. Thế là khi dùng sức ép kinh tế một cách ngang ngược như vậy thì các nước độc tài càng phơi rõ cái bộ mặt thật của họ. Và đấy là một cái điều thật ra vẫn là bất lợi về ngoại giao. Cái thí dụ nóng hổi đó là lập trường của Nga và Trung Quốc trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cái nạn mà chính quyền độc tài Syria tàn sát người dân bây giờ. Cái chuyện thứ hai là đòn bẩy kinh tế đó, nó thường chỉ công hiệu với các nước yếu thế và thiếu thống nhất với nhau. Nhưng mà nếu áp dụng mãi đó thì nó cũng lại gây tác dụng ngược và khiến cho các nước nạn nhân nó càng dễ đoàn kết với nhau. Tôi xin đừng nêu một ví dụ đó là sáng kiến hợp tác tiểu vùng Mekong do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đề xướng vào năm 2009. Ai cũng có thể nghĩ rằng đấy là một cái phản đòn của Mỹ trước cái sự khuynh đảo của Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà mình xét cho kỹ đó thì ta thấy rằng có một sự dân chủ có thể dùng biện pháp tích cực là viện trợ để thuyết phục các nước khác cùng chia sẻ một chủ trương ngoại giao có lợi chung. Nó khác hẳn cái đề thói ngang ngược của Bắc Kinh. Và chính là điều ấy mới khiến cho lãnh đạo nhiều nước liên hệ đã phải xét lại quan điểm về lợi ích khi mà hợp tác với Bắc Kinh. Một cái điển hình là sự chuyển hóa của Miến Điện qua cái chế độ dân chủ hơn mà thế giới đang chứng kiến bây giờ.
Vâng, xin hỏi ông Nghĩa câu cuối thôi ạ, là trước cái hoàn cảnh đó thì các nước đang làm ăn với Trung Quốc nên hành xử ra sao ạ?
Thưa, ta thấy tại các nước dân chủ có quyền tự do báo chí đó, thì dư luận thường xuyên nêu vấn đề về quy cách ứng xử đáng chê trách của Trung Quốc. Một thí dụ là chương trình phát hành này của chúng ta chẳng hạn. Một cái thí dụ khác đó là khi mà dư luận được biết thì họ có thể tự huy động thành cái sức mạnh gây áp lực với chính quyền và các cái doanh nghiệp. Thí dụ như của Mỹ, nó có tính chất đồng lõa với Bắc Kinh. Ta không nên đánh giá thấp cái phản ứng này của quần chúng. Tại các nước thiếu dân chủ và không có tự do báo chí thì chính quyền thật sự đã bị Trung Quốc vận dụng để thực hiện những điều có hại cho quyền lợi quốc gia. Vì chẳng hạn như khi Bắc Kinh bẻ đũa trường trước thì chính mình đã bị gãy và cái sự thiếu đoàn kết đa phương đã khả năng càng khiến cho quốc gia bị lệ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh. Khi người dân Việt Nam mà đuổi tình chống lại cái thái độ ngang ngược của Trung Quốc mà lại bị chính quyền Hà Nội được cấm đoán thì lãnh đạo Việt Nam cho thấy quyền lợi của họ nó nằm ở đâu. Và tôi cũng lại xin kết thúc bằng một cái chuyện ngụ ngôn. được viết trong cái cuốn Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Có một cái ông phú hộ đó, sợ bị trộm, cho nên bao nhiêu của quý trong nhà đều chất vào một cái giường, và bên ngoài đó còn có khóa và đóng đai cho chặt. Nên khi trẻ kẻ trộm nó lẻn vào thì nó chỉ có ôm lấy cái giường là lấy được hết. Và trên đường đào tàu đó thì hắn còn cảm ơn là cái khóa là không có bị bung ra. Chính quyền độc tài đã khóa chặt người dân và trao cả cơ đồ cho ngoại bang. Vì vậy muốn bảo vệ quyền lợi quốc gia trước sức ép của ngoại bang thì người ta phải có dân chủ. Chính là nền dân chủ đã giúp Philippines có một chính quyền độc lập và tự tin hơn trước cái sức ép của Trung Quốc. Và cũng vậy là ta cũng sẽ thấy cái sự chuyển hóa tốt đẹp hơn cho xứ Miến Điện tiếp giáp với Trung Quốc. Nếu mà nền dân chủ ở đây sẽ được thực thi thường.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành. Thank you.
còn mãi sau thôi lạc kiếp mãi chờ.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.